This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế cũng như thị trường mới nhất cho buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Mai Trâm xin được mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay là một ngày nói là đẹp tại vì thời tiết đẹp, thì Mai Trâm không biết là những cái bản tin của anh sắp sửa đưa ra có đẹp giống như thời tiết hôm nay không, anh Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Mai Trâm. Thời tiết thì có lúc nắng lúc mưa, thị trường cũng vậy, có lúc lên lúc xuống, con người cũng vậy, có lúc vui lúc buồn. Thì sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán hồi lúc mà mới mở cửa ra thì nó lên, nhưng mà giờ nó xuống trở lại. Chắc xin phép Mai Trâm, Tiến Dũng gửi ngay những bản tin về buổi sáng ngày hôm nay ha.
Dạ vâng.
Buổi sáng hôm nay thì khi mà mở cửa ra thì thấy thị trường lên, Dow Jones lên cũng rất là tốt bởi vì cái report về unemployment. Nhưng mà sau đó bây giờ hiện tại giờ là giảm, thưa quý vị. Dow Jones giảm 6 điểm, 34.056 điểm. Nasdaq thì giảm 14 điểm, 13.422 điểm. Trong khi đó SP500 lên 0.99. Nhưng mà không biết con số này nó màu đỏ lúc nào, hiện tại nó màu xanh. Chưa lên được một điểm, 43.580 điểm, 4.358 điểm. Khi nó 15 là 2.16%. Dầu thô thì bò lên. Sáng nay dầu thô lên mạnh nha, lên 6 đồng 66 xu, hiện tại là 101 đồng 70 xu cho một thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên 33 đồng 1.942 đồng 20 xu cho một ao vàng, với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.48%, 30 năm là 4.27%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào là 23.444 đồng, bán ra 23.520 đồng. Vàng thì mua vào 67.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.700.000 đồng cho một lượng kính, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua chúng ta biết rằng ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang là ông Jerome Powell đã ra thông báo, đây là một thông điệp của ông rằng lãi suất sẽ lên 0.25%. Thật sự ra thì đây là cái chuyện rất là bình thường, đã nhiều năm về trước chúng ta đã đoán điều này rồi. Từ khi tháng 12 năm 2018 khi lãi suất gọi là giảm gần như 0% để cho người dân kích thích cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Sau thời gian dài như vậy thì bây giờ lạm phát nó tăng lên nhiều quá, người ta nghĩ rằng sẽ kiềm chế cái sự tiêu xài của người dân. Đơn giản lãi suất tăng lên thì nó kiềm chế cái sự tiêu xài người dân, vì người dân dựa trên lãi suất thấp, họ mượn tiền mua nhà, mượn tiền mua xe, mượn tiền loan, mượn tiền personal loan, mượn tiền để mà whatever, tức là mượn từ nhà băng, tiền lời thấp. Chúng ta tương tự bây giờ tiền lời thấp mượn để xài xuống không? Thậm chí chúng ta mượn tiền lời 0% đi, chúng ta bỏ nhà băng lấy được 1%. Thí dụ đó nha, nhưng mà thật sự không có điều đâu. 0% là để cho những cái central bank. Central bank lấy từ zero đó cho người ta mượn tiền để lấy những lãi suất ra để họ có thể chia đều hay là những cái overhead của họ thôi. Và cái meeting này sẽ xảy ra từ bây giờ cho đến cuối năm 2022, sẽ 6 lần nữa. Và nhiều nhà kinh tế gia cho biết rằng mỗi lần họp như vậy thì lên 0.25%, 6 lần, mỗi lần như là 1.50 điểm nữa. Tức là từ đây đến cuối năm sẽ lên khoảng 1.5 point. Mỗi lần họp xong lên 25%, đúng không? 0.25% thì sẽ 6 lần như vậy thì lên khoảng 1.5 point, đúng không? Thì chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần như vậy. Trong khi đó thì cái report sáng hôm nay bởi Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 15.000 người nữa, hiện tại là 214.000 người. Cái bản tin này đưa ra sáng hôm nay thì làm cho thị trường chứng khoán lên chút. Nhưng mà khi nó lên rồi thì nó giảm xuống bởi vì cái dầu thô, cái tụi nó giảm xuống bởi dầu thô. Một tí xíu đi, bản tin kế sẽ nói dầu thô mà cái số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm 15.000 người, tổng số là 214.000 người, chấm dứt vào ngày 12 tháng 3. Theo như Bộ Lao động cho biết buổi sáng ngày hôm nay, trong khi đó, cái strong demand for workers, tức là trong các cơ sở thương mại, để nói chúng ta dễ hiểu từ bình dân ha, đang đối nhân viên, tức là họ đang really really need workers, trên 11 triệu, đây là con số kỷ lục, tức là trên 11 triệu người hiện tại rất cần trong cái lĩnh vực lao động, tức là số người nhân viên, thì chúng ta chờ xem sắp tới như thế nào mà không biết tại sao nó thiếu nhiều như vậy, các quý vị. Thì cái tiếp thì có liên quan đến dầu thô buổi sáng hôm nay. Đúng ra thì thị trường khoán có những cái report đó tốt, đúng không? Nó giúp cho thị trường khoán có thể lên, nhưng mà không ngờ rằng nó chạy xuống trở lại bởi dầu thô. Dầu thô sáng nay lên 6%. Lý do vì Nga sẽ cắt cái supply cho Hoa Kỳ. Tức là họ thường thường Hoa Kỳ mua khoảng 3 triệu thùng đi, thí dụ như vậy mỗi ngày. Thì bây giờ nó cắt 3 triệu thùng này, Nga bỏ ra trên toàn thế giới. Thì bây giờ họ cắt 3 triệu thùng dầu thô này, có thể sẽ, theo như Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, dầu thô sẽ thiếu hụt ở Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới. Và điều này đã làm cho dầu thô tăng 6%, 104 đồng 43 xu trên thị trường hiện tại bây giờ. Và cái điều quan trọng ở đây đó là Hoa Kỳ đã tăng cái năng lượng, tăng cái số lượng dầu thô vào ngày 11 tháng 3 là khoảng 416 triệu thùng. Nhưng mà khoảng 4.300.000 thùng mỗi ngày thêm nữa, tăng thêm nữa. Nhưng mà đùng một cái, bây giờ thêm cái vụ này nữa. Tức là họ, ví dụ như bây giờ anh thiếu đồng, tôi đưa anh đồng, bây giờ thiếu 2 đồng, thiếu 2 đồng. Tức là mỗi lần thiếu như vậy thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Thì dầu thô được xem tiền. Hoa Kỳ ráng quân bình cái số lượng dầu thô ở quốc gia mình, nhưng mà cũng lệ thuộc nhiều quốc gia khác. Hoa Kỳ vẫn lấy dầu thô ở bên Ả Rập Saudi, vẫn lấy Canada, vẫn lấy Mexico, vân vân. Và trong đó Nga nữa. Bây giờ Nga cắt thì dĩ nhiên Hoa Kỳ bắt đầu phải kiếm chuyện để mà fill up trở lại. Thì cái vấn đề ở chỗ này, chính phủ Hoa Kỳ họ rất là siết chặt về vấn đề sản xuất hay là khai thác dầu thô ở Mỹ. Họ lệ thuộc vào quốc gia khác. Nhưng mà khi một quốc gia nào cắt đi cái nguồn cung cho họ đó, thì họ sẽ thiếu, họ sẽ tìm nơi khác. Và trước đây dù giải thích vì họ đi đêm với lại Venezuela và đi cả Iran luôn, rồi cả Ả Rập Saudi luôn, rồi cuối cùng không có nào thành hết. Thì chắc chắn đây là một cái cách mà sẽ bắt buộc chính quyền ông Biden bằng mọi giá phải làm sao mà ở lại cái nguồn năng lượng, khai thác năng lượng ở Hoa Kỳ. Còn nếu không, sử dụng bảo đảm 100% Hoa Kỳ sẽ đi vào cái cơn suy thoái rất là thê thảm. Cái tụi thứ nhất là inflation đang tệ rồi, thứ hai nữa dầu thô lên nó càng làm cho cái giá cả thị trường nó tăng lên nữa. Chưa kể là bây giờ cắt giảm lãi suất, giảm đi cái người tiêu xài. Nếu vị nào học Economy 101 cũng hiểu vấn đề này, đúng không? Cung và cầu, rồi demand and supply là cung và cầu, rồi ngay cả những cái inflation, rồi ngay cả short of supply, rồi ngay cả những cái tiền lời phân suất mà nó lên như vậy đó, ok, interest rate mà go up như vậy đó, rồi chưa kể cái unemployment hay là những cái công ty thiếu người làm. Chúng ta gom lại hết và đưa ra một cái kết quả nó không có được sáng sủa lắm, đúng không? Hy vọng trong tương lai sẽ có những nhiều cái nó hấp dẫn hơn, chứ bây giờ thì thật sự ra chúng thấy nó tối thui cái thứ gì. Tesla, cái vấn đề vui là ở chỗ này, Tesla lại lên giá 2 lần cái xe của mình. Mấy cái model của mình, Y hay là S hay là model 3 vân vân, thì họ đã lên giá. Cái xe rẻ nhất của Tesla cách đây vài năm về trước họ ra cái model 3, giá nó khoảng 35.000, nhiều người đăng ký mua, rất là nhiều người. Và bây giờ Tesla nói xe của họ tăng lên cái model 3 nha. Và những model khác không biết, nhưng model 3, riêng về model 3 tăng lên 34%. Từ 35.000 bây giờ chúng ta đụng vào là trên 48.000, chưa kể cộng option vô có thể vượt quá con số 50.000. Nhưng mà cái vấn đề, tôi nói tin buồn cười là ở đây, xe điện là chỉ xe điện thôi, đúng không? Nhưng mà xe Tesla lại lên giá, ngược lại những chiếc xe khác, xe điện khác lại xuống giá. Trong đó cái xe Chevrolet Bolt của hãng GM, rồi không biết phải không, xin lỗi, Chevrolet của Bolt đó, rồi Nissan Leaf, tôi không chắc là của GM nha. Chevrolet Bolt, rồi Nissan là chiếc xe Leaf đó, 2019 đến ngày 2022 giá cả lại rớt xuống. Cái xe Bolt đó mới ra 2019, không ra lâu rồi, 2019 đó, lúc đó cái khởi điểm giá là 36.620 đồng, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 32.495 đồng, tức là nó giảm, đúng không? Rồi xe Leaf lúc mới 2019 đó, bắt đầu năm 2019 thì nó là 29.990 đồng, bây giờ chỉ còn 27.400 đồng. Lý do là sao những xe điện khác lại xuống mà Tesla lại tăng lên? Bởi vì raw material. Tesla cũng lệ thuộc ở nước ngoài rất là nhiều, tại xe của họ cũng làm như hạn như nhập hàng, tiền nào của đó. Mà khi mà cái raw material nó tăng lên thì những cái mặt hàng mà họ làm thành phẩm nó sẽ tăng lên. Raw material là gì? Ví dụ chúng ta làm đồ nhựa thì có những cái hộp nhựa, đúng không? Cái raw material chúng ta đem về, chúng ta nấu rồi chúng ta bỏ vào cái khung mới ra cái thành phẩm. Thì từ cái raw, cái hộp nhựa đó nó gọi là raw material. Và như vậy giải thích về trước đây, ngày hôm qua, cái raw material nó lệ thuộc rất nhiều từ cái khai thác tài nguyên, mà trong đó dầu thô là một trong những cái mà quan trọng. Cái tụi khi mà khai thác ra, chúng ta có những cái raw material để làm nhựa nè, làm đường, rồi như hạn như là chúng ta làm về polyester, những cái dải vải vóc vân vân, và nhựa đường tức là dầu hắc đó. Nếu mà chúng ta không khai thác dầu thô thì chúng ta phải lệ thuộc dầu hắc vào quốc gia khác, đặc biệt như là Mỹ, Tây Cơ, Canada, Trung Quốc, Ả Rập Saudi. Trong khi đó chúng ta có rất nhiều mà chúng ta phải nhập khẩu vào nước khác, thì khi mà nhập khẩu vào thì người chịu cái giá cả đó là ai biết không? Chúng ta đó, quý vị, chúng ta sẽ trả rất là nhiều cái giá cả về mua những cái raw material của quốc gia khác. Coal. Coal là một thương hiệu của một cái nhà bán lẻ về thời trang, rồi bán đồ mỹ phẩm vân vân. Thì sau khi có một lời gọi là không có đồn đâu nha, mà là cho biết rằng Hudson Bay sẽ cưới Coal, đơn giản là như vậy. Tức là Hudson Bay là một trong những cái công ty lớn của Canada đã mua lại Saks Fifth Avenue vào năm 2013. Và ngày hôm qua thì họ đã có một cái thỏa thuận với lại Coal. Không biết là họ sẽ take over lúc nào, nhưng mà họ đã ok, bật đèn xanh là mua lại rồi. Và chúng ta biết rằng đây là một trong những cái hot news. Trong một thời gian khoảng vài năm trở lại đây thì Coal đã đồng ý cho Amazon dùng một cái kiosk nhỏ nhỏ để mà trả đồ. Và sau khi trả đồ thì Coal có cho chúng ta một cái coupon 15-20%. Đây là nhất tiễn lưỡng điểu hả, tức là một lá bắn hai chim, vừa có tiền của Amazon và cũng vừa có cơ hội để khách đi vô để đi mua shopping nữa. Nhưng mà kéo thời gian dài, nhiều cái nỗ lực của Coal cũng không có làm cho cổ phiếu hay là cái doanh thu của họ tăng lên. Coal hiện tại có khoảng 1.100 cửa tiệm mà chỉ có doanh thu có 20 tỷ mỗi năm. Nhưng mà sau khi có cái thông báo rằng cái thông tin đó là Hudson Bay sẽ mua lại Coal thì cổ phiếu của Coal lên 15%. Và Tí Dũng hy vọng trong tương lai nếu mà Hudson Bay mua lại Coal thì có nhiều cái thay đổi trong cái department này, tức là những cái cửa tiệm như thế thay đổi, vì Hudson Bay là một trong những cái công ty đã own, tức là làm chủ cái Saks Fifth Avenue, cũng là một cái thương hiệu thời trang nổi tiếng ha. Nên hy vọng là trong tương lai sẽ có nhiều cái thay đổi từ cái thương hiệu Coal. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay rất là quan trọng. Tí Dũng thường thưa quý vị là chia sẻ thông tin để cùng nhau tiến bộ. Đó, khi chúng ta biết thông tin mà tâm chia sẻ ra gì khác bị thì cũng tội nghiệp nha. Be ready to lose all of your money in crypto, cryptocurrency. Mà điểm nói rõ là cái này là ở châu Âu nha, châu Âu Mỹ nha, ở châu Âu. Sáng hôm nay thì European Union, tức là đây là không biết ví dụ cái từ là security, tức là về châu Âu hay là liên minh châu Âu gì đó, security là mình bảo đảm bảo an toàn gì thì ha. Banking cũng như là những cái luật của Liên minh châu Âu, đặc biệt về tài chính. Họ nói trước tiên á là chúng tôi không có một cái chương trình nào rõ ràng từ chính phủ hay là Liên minh châu Âu để bảo vệ những người tiêu dùng hay là những người đã đầu tư vào thị trường, đặc biệt về đồng tiền ảo. Chúng ta hiểu rõ không? Thí dụ bây giờ chúng ta mua đồng tiền ảo bị mất, chúng ta gọi lên Liên minh châu Âu về Security Union Security đi, ê tôi mua đồng tiền ảo của ông A ông B bị mất, thì họ chỉ trả lời một câu đơn giản là ráng chịu. Ráng chịu. Tại vì trong cái một cái policy của họ nó không có một cái gì rõ ràng là tôi bảo vệ với người mua đồng tiền ảo. Vì đồng tiền ảo, ví dụ bây giờ Tí Dũng mua đồng tiền ảo đó trả tiền cho do cái Union Security, ê tôi trả cho anh bao nhiêu đây, đặng tôi bảo là làm chứng, chứng là cái đồng tiền tôi nó có giá trị như vậy, tức là bảo chứng đó. Nhưng mà đâu có, đồng tiền ảo đâu có. Hiện tại bây giờ chúng ta biết là có bao nhiêu cái system đồng tiền ảo trên thị trường không? 1/1700 cái loại đồng tiền ảo khác nhau trên thị trường. 17.000 crypto access on the market right now. Wow, nó chiếm 60% thị trường về thị trường hiện tại giờ bên châu Âu. Và người ta nói rằng nó rất là liều lĩnh vì chúng ta không biết là mất lúc nào. Đơn giản như thế này. Thí dụ như bây giờ chúng ta nghe những cái thông tin, thí dụ như có người bạn nói, ê, tôi muốn mua cái đồng tiền, ví dụ nha, cat coin đi, đồng tiền mèo, tôi mua mới có 1 cent hôm qua nó lên thì 2 cent, thì ví dụ sẽ mua và lên thiệt. Và khi họ cho lên như vậy đó thì nhiều người bắt đầu sẽ đổ ra cái lòng tham, tất cả cái gì cũng vậy, thì họ đánh được cái lòng tham của mình và mua, và cuối cùng họ rút ra. Thật sự bảo đảm là sao, Tiến Dũng là người chủ của cái đồng tiền cat coin đi ha, Dũng bán ra coi cái account mình lên 1 triệu rồi hả, từ từ đi đợi chút, nhiều con mồi vô nữa lên 5 triệu, shut down, tập tắt một cái. Mấy người kia chớ giới luôn, wow, chứ là nhớ cách đây không lâu có một cái loại đồng tiền ảo gọi là phim của Đại Hàn nó ra đó, Squid Game. Nó ra cái Squid Game coin, ba con mua âm rút chạy mất 2 triệu, nó lấy 2 triệu coi như trong second. Và bây giờ 17.000 cái đồng tiền ảo khác nhau trên thị trường hiện tại bây giờ thì nó the same thing. Họ nói rằng chúng ta cẩn thận, nhưng mà cái câu mà họ nói như thế này chúng cũng thấy cũng hoang mang thiệt. Liên minh châu Âu đã đưa ra một cái lời cảnh cáo với những người đầu tư vào đồng tiền ảo mà trên 17.000 đồng tiền ảo khác nhau. Này tiếng Mỹ nhờ, regulators are worried that more consumers buying 17,000 different crypto assets, including Bitcoin. Họ cộng luôn Bitcoin là trong những cái đồng tiền mà rất nguy hiểm. Chúng ta mua hôm nay, ngày mai nó dẹp tiệm là chúng ta mất trắng hết. No bảo chứng gì hết. Nên quý vị nào đang chủ đồng tiền ảo thì đây là chúng ta nên cẩn thận. Họ nói rằng high return thật sự là look too good to be true. Mua xong rồi thì return, có nhiều người mua rồi lên quá chừng bán không được, tại vì nó bị nghẹt ngồi. Chứ là họ khôn, họ điều chỉnh được mà. Bây giờ chúng Dũng mua một đồng, ngày mai lên 20 đồng, bán liền, bán hoài không được, nó cứ lướt hoài, nó cứ rên hoài bán được. Tại sao vậy? Họ đã shut down cái system sao bán được, và ôm đến khi nào nó xuống cái đầu tao bán được. Đó là cái cách mà những cái người đứng phía sau cái đồng tiền ảo họ làm cho quý vị. Nên Dũng khuyến khích quý vị, những quý vị nào mà có làm chủ những cái đồng tiền ảo thì chúng ta thiệt là cẩn thận. Trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin về kinh tế cũng như thị trường buổi sáng nay của anh Tiến Dũng. Như anh Tiến Dũng vừa đưa cái bản tin đó rất là quan trọng, đó là cái đồng tiền ảo á, nếu mình mua không có bảo chứng, mất thì ráng chịu. Còn stock á, thì dạo này thì là xuống giá, nhưng một điều Mai Trâm thấy hình như là vàng lên giá. Và Mai Trâm biết có những người Việt Nam quen của mình á, là bây giờ họ đổ xô đi mua vàng mặc dù vàng lên giá. Vậy thì đồng tiền ảo thì mất không bảo chứng, stock thì xuống, vàng thì lên. Vậy nếu người nào có chút tiền mình nên bỏ vô chỗ nào anh Tiến Dũng?
Good question. Rất là good question. Tiến Dũng thường nói với quý vị đó rằng the dollar today is worth it than dollar tomorrow. Tại cái đồng tiền nó sẽ mất giá, tại vì nó dựa lên cái inflation của thị trường. Đồng tiền một đồng hôm nay chúng ta có, nhưng mà chưa chắc một ngày mai chúng ta mua được một cái mặt hàng là một đồng. Hôm nay nó một đồng đó nhưng mà chưa chắc, tức là cái losing value của đồng tiền là như vậy. Nhưng mà nếu mà đầu tư vào vàng là đầu tư một cái long term thì ok, nhưng mà cái short term để mà cái asset chúng ta nó running một cái lúc như vậy, theo như mua bán thì vàng không phải là cái nơi đầu tư đúng đắn. Chúng ta có thể làm một bài toán như thế này. Thí dụ cho quý vị, quý vị có thể làm bài toán như thế này. Một cái nhà 10 năm trước chúng ta mua 100 ngàn, chúng ta mua được 100 cây vàng, đúng không? Bây giờ cái nhà đó chúng ta nó lên hơn 120 ngàn, nhưng mà chúng ta bán 120 ngàn cái nhà đó lời 20 ngàn, nhưng mà chưa chắc chúng ta mua lại được 100 cây vàng. Thì rõ ràng nếu mà đầu tư giữa vàng và nhà thì Tiến Dũng sẽ bỏ vào vàng. Nếu mà mua vàng và chứng khoán Tiến Dũng bỏ vào vàng. Nếu mà mua vàng và Bitcoin, khỏi trả lời luôn đúng không? Tức là nếu mà nói về cái long term. Còn nếu mà cái short term á, thì vàng không phải là cái cách đầu tư gọi là hay. Nếu mà chúng ta dựa lên vàng không đúng, nhưng mà nếu mà để long term thì yes.
Vậy là mua vàng cho giữ cho nặng túi chắc tay đi anh Dũng, anh Tiến Dũng ha.
Vậy ví dụ như cái tuổi nào mà để mua vàng, nhân như 30 tuổi chúng ta không nên mua vàng, tại vì chúng ta có tiền đầu tư sướng hơn, vậy money make money. Nếu ta mua vàng thì chúng ta chôn nó thôi. Còn nếu mà 30 tuổi, còn nếu mà 50 tuổi trở lên thì hỏi là lúc này làm gì? Không đầu tư nữa. Chúng ta muốn cần là lão già ăn chi. Cái tuổi 50 là tuổi bắt đầu chúng ta hạ cánh an toàn rồi, chúng ta không làm gì hết, chỉ tàn để có tiền để hưởng thụ. Còn nếu mà 50 tuổi mới tiếp tục làm đó thì ví dụ chỉ nói là I'm sorry, tức là chỉ biết chia buồn với quý vị thôi. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin rất là thú vị sáng nay. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này.